Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Thank you.
cả quý Phật tử. Hôm nay cũng là cái ngày tu niệm Phật của quý vị, cho nên Thành cũng có vài lời ôn nhắc lại những cái điều của Phật tổ dạy, để cho chúng ta tinh tấn siêng năng để niệm Phật, chứ không có những cái điều gì mà cao sâu rộng lớn hết. Chỉ nhắc quý vị niệm Phật thôi, quý vị chịu không? Quý vị niệm Phật ở nhà niệm được nhiều ít? Mỗi ngày niệm được bao nhiêu? Không đếm được là nhiều lắm hay là hay ít? Bây giờ hỏi cái định kỳ. Bây giờ không có tính cái đi đứng nằm ngồi, mà hỏi một ngày niệm được mấy tiếng, bao nhiêu sâu? Trước khi ngủ có được 1 tiếng hồ không? Được không? Rồi ngủ mới thức dậy được 1 tiếng hồ nữa không? Không. Vậy là một ngày 24 tiếng đồng hồ mà niệm được có 1 tiếng nè. Còn 23 tiếng kia, phải không? 23 tiếng kia là chắc nó chạy dữ lắm, phải không? Cái tâm mình nó chạy đủ thứ hết. Thì như vậy là hôm nay là cái ngày chuyên tu, là quý vị dồn hết tâm sức vô để mà niệm Phật. Thì Minh Thành chỉ nhắc những cái điều cần thiết trong cái sự niệm Phật, trong cái quyển khuyến tu tịnh độ thiết yếu, để quý vị thấy được cái sự cần thiết của cái việc niệm Phật của mình. Nói rằng ở trên đời có muôn ngàn việc, muôn ngàn cái đường lối, nhưng mà tại sao chỉ khuyên người ta niệm Phật? Là bởi vì tâm niệm của con người đó quan hệ trọng đại, dẫn dắt cái thần thức của mình đi thọ sanh, đều do cái tâm ý. Niệm thiện thì sanh lên trời thiên đường, còn niệm ác thì đi vào những đường khổ địa ngục. Niệm mà theo cái nhiễm thì vào cõi nhớ, mà niệm tịnh thì đi tới cái chỗ trong sạch. Chính vì vậy mà khuyên bảo mọi người niệm Phật. Như vậy là chúng ta thấy, đầu tiên là nói cho chúng ta thấy tại sao mà khuyên mình niệm Phật. Bởi vì cái tâm niệm của con người á, nó là cái chỗ trọng yếu nhất, là cốt lõi của tất cả mọi cái sự vật ở trên thế gian. Quý vị thấy có phải vậy không? Quý vị có biết tâm của mình đâu không? Biết không? Lắc đầu. Tâm của mình ở đâu? Hằng ngày mình có thấy tâm mình không? Có thấy nó chạy lăng xăng không? Hồi thì buồn, phải không? Lúc thì giận, rồi khi thì thương, lúc thì ghét. Buồn, thương, giận, ghét, phải quấy lăng xăng hết, không có ngừng. Đó là những cái tâm niệm vận động của mình, nó chạy xuôi chạy ngược, chạy đông chạy tây. Mà có khi mình kêu thôi mệt quá rồi nghỉ một chút đi, mà nó chịu nghỉ không? Nó cũng không nghỉ, phải không? Làm suốt cả ngày mệt rồi tới chừng leo lên giường nằm ngủ, nó niệm Phật để cho ngủ thì nó cũng không chịu niệm Phật, lén lén rồi nó cũng chạy nữa. Vậy thấy phải vậy không? Nó chạy hoài mà mình cứ nắm mình kéo nó lại. Mà dùng câu niệm Phật á, là để mình á, nắm kéo nó lại cho nó đình chỉ, nó dừng lại. Còn nếu mà không có câu niệm Phật thì sao? Nó kéo mình chạy tuốt, phải không? Có khi nó kéo mình á, té lên té xuống rồi khổ đau không biết bao nhiêu vì những cái tâm niệm đó. Vậy quý vị kiểm tra lại cái từ nhỏ tới lớn giờ quý vị có bị những cái tâm lăng xăng nó dẫn mình đi phiền não khổ đau nhiều ít, có không? Tự nhiên ngồi yên tịnh niệm Phật cho thanh thản gì không chịu, ngồi cái bỗng nhiên chực nhớ lại 20-30 năm trước ha, ai đã đối xử với mình tàn nhẫn như vậy, phải không? Cuộc đời bạc bẽo như thế kia, phải không? Mình đối xử ai cũng tốt chứ sao ta đối xử mình vậy đó. Rồi vậy cái sao? Rồi cái rưng rưng nước mắt. Nếu mà có ai bà nào kế bên, chị ngồi xuống đây, tôi tâm sự cho chị nghe, tôi là khổ số 1, phải không? Thấy chưa? Đó là mình bị cái tâm vọng động của mình đó, nó nhận chìm mình, nó lôi kéo mình, nó làm cho mình khổ. À, hoặc là buồn tủi do cái số kiếp của mình. Sao giờ mình đã thấy ai cũng giàu có, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng đầy đủ con cháu hạnh phúc, mà sao mình nghèo khổ, thiếu thốn, rồi bệnh hoạn, đủ thứ hết, rồi tuổi thân, rồi có khi rồi cũng không. Quý vị thấy không? Thì đó là cái tâm vọng đó, nó cứ dẫn dắt mình đi. Quý vị thấy nó dẫn mình đi tạo nghiệp. Từ cái tạo nghiệp đó rồi mới chiêu ra cái quả báo khổ. Quý vị thấy từ tâm mình khởi lên cái ý niệm, nhìn thấy rất rõ. Thí dụ như quý vị thấy bữa nay tại sao quý vị có mặt ngồi đây, tại sao quý vị có mặt ngồi trong đạo tràng này, có phải vì tâm quý vị phát khởi muốn đi tu không? Phải không? Tâm nó khởi ý lên, nó muốn là quyết định bữa nay phải lại tới chùa này tu niệm Phật. Thì tâm nó khởi, nó muốn thì nó mới dẫn thân đi, phải không? Thì như vậy đó, mọi cái hành động, mọi cái lời nói của mình đều phát xuất từ tâm. Nghe nói bữa nay chùa có tổ chức niệm Phật, cái mình nói thôi được rồi, bữa nay tôi đi, tôi đi tới. Tức là tâm nó nghĩ, miệng nó nói, rồi thân nó hành động theo. Thì nó dẫn mình tới cái chỗ lành, tới chỗ thiện để tu tập, thì nó đi theo cái chiều tĩnh, chiều tốt. Còn nếu như giờ nó dẫn mình đi vô những chỗ xấu, những chỗ ác thì sao? Thì đi tới cái phiền não khổ đau. Cho nên đây nói chúng ta niệm thiện thì sanh thiên đường, niệm ác thì vào địa ngục, là vậy đó. Bây giờ chúng ta niệm Phật là thiện hả? Thiện hả? Niệm Phật mà niệm mà biết niệm cho hay, biết niệm cho đúng á, là niệm Phật á, là còn là cái điều thiện tột cùng của tất cả điều thiện. Cái gì thấy không? Phật là thanh tịnh, là giác. Mình niệm Phật á, là niệm tới cái chỗ cái tâm nó thanh tịnh, tới cái tâm sáng suốt giác ngộ, thì chỗ đó nó vượt cao hơn cái thiện thông thường ở thế gian. Cho nên khuyên chúng ta niệm Phật để mà dừng những cái tâm lăng xăng phiền não đó. Quý vị một ngày quý vị bị nó lôi chừng bao nhiêu lần? Từ sáng tới chiều bị mấy cái tâm nó lôi chừng bao nhiêu lần? Nhiều ít? Lung tung không biết đâu kể, phải không? À, thì bây giờ quý vị đừng có để cho nó lôi nhiều nữa, hãy dùng cái ông Phật, phải không? Chai niệm Phật đó, dừng cái tâm mình lại, đó là mình tiếp tu. Đó là mình biết ngăn chặn cái phiền não từ ở trong cái tâm niệm. Bây giờ quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của việc niệm Phật chưa? À, chứ không phải chỉ niệm Phật để cầu cho con thi đậu, cầu cho mua may bán đắt, làm ăn phát đạt, phải không? Phải niệm Phật để cho muốn cái gì đó mình cầu được, thì như vậy là niệm tiếp à. Phật linh. Mà nếu như cầu không được rồi Phật không linh, thôi nghỉ, không niệm, không tu nữa, thì vậy là hiểu sai ý Phật rồi, thấy chưa? À, quý vị thấy đó, Phật dạy cho mình á, dừng cái tâm mê lầm phiền não dẫn dắt đó, để cái trí mình sáng tỏ lên. Mà trí mình sáng tỏ lên rồi, mình nhìn thấy đâu thiện, đâu ác, đâu chánh, đâu là tà, đâu phải, đâu quấy, thì mình làm nó đúng. Làm đúng thì mới có kết quả. Còn này cái tâm mình mê tối, bị cái thứ vọng nó che, cho nên mình dòm chặt lách hết, phải không? Cái ác mà mình nhìn ra cái thiện, cái xấu mà mình nhìn ra thành cái tốt. Cho nên mình làm sao? Nhìn thấy sai rồi làm có đúng không? làm chặt cho nên kết quả là không có thành ra làm hoài không có kết quả là tại chưa thấy rõ, cho nên chưa có làm đúng. Bây giờ Phật dạy mình dừng cái tâm đây làm lại, cái trí mình tỏ sáng, mình thấy rõ mình muốn làm điều đó thì phải cần cái gì, cái gì làm như thế nào. Khi mình thấy rõ là mình làm đâu đúng đó. Cho nên trong đạo Phật nói chúng ta đó, người mà có được cái trí huệ sáng suốt, cái tâm thanh tịnh đó, làm cái gì cũng được á, không có làm cái gì mà không được, là nhờ cái tâm nó sáng. Còn bệnh giờ làm chưa được á, cho nên cứ chúc nhau dạng sự như ý, nhưng không có sự nào như ý, phải không? Tại vì tâm còn mê. Cho nên Phật thương các vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư thương mình á, dạy cho mình cái pháp môn niệm Phật. Ở trong mười phương ba đài, trăm ngàn muôn ức Phật, sao chỉ khuyên người niệm Phật A Di Đà? Vì thấy lạ không? Biết bao nhiêu đức Phật, biết bao nhiêu thế giới của chư Phật, mà sao tại sao chỉ khuyên mình niệm Phật A Di Đà? Là bởi vì Phật A Di Đà từng phát 48 điều nguyện lớn, mà mỗi nguyện đều là độ cho chúng sanh. Từ cái lòng từ bi rộng lớn thương xót khắp tất cả muôn loài, mấy Phật nhìn xuống chúng sanh, thấy chúng sanh đã đắm chìm ở trong cái biển khổ lặng hụp ở dưới đó mà không có thấy rõ được cái sự nguy hại. Cho nên Đức Phật có lúc nào cũng với cái tay xuống, mà mình có chịu đưa tay lên cho Phật nắm không? Có chịu không? Mình niệm Phật tha thiết chí thành là mình đưa lên, phải không? Rồi hai bên tương ứng với nhau rồi Phật mới tiếp độ mình được. Phật thì đưa lên gì? Mình như này mình nắm chặt vậy, không thèm đưa lên thì sao mình dẫn dắt mình được? Đó, cho nên đó, là quý vị nhìn vô hình Đức Phật Di Đà, thấy lúc nào cũng đưa cái tay xuống, đưa tay xuống để coi ai mà đưa lên mà Phật nắm. Mà giờ mình không thấy mấy người đưa hết trơn, phải không? Thì chạy theo ba cái thứ là tiền của sắc đẹp, danh vọng địa vị ở thế gian. Quý vị thấy chạy theo những cái thứ đó có hạnh phúc không? Có không? Nói thì chính xác. Đó, có người nói không, có người nói có hạnh phúc nhưng mà ảo lắm. Hai người nói đúng ha. Mà nói có hạnh phúc nhưng mà ảo lắm là cái đó đó, nhiều người dễ hiểu hơn. Quý vị thấy bây giờ mình có được một mớ tiền thì mình vui chứ, phải không? Có hạnh phúc. Nhưng mà nó giữ được hoài không? Rồi cái gì cũng thất thoát, cũng là tiêu dòng. Rồi sức khỏe của mình khỏe mạnh hoài được không? Rồi từ từ cũng suy lão. Rồi sắc đẹp của mình có giữ hoài được không? Có mấy bà cụ có miệng mớm sợm này nè, 30-40 năm trước đã từng nghiêm thùng đổ nước đó, chúng ta phải bỏ. Bây giờ này dòm vô là tàn phai hết trơn, phải không? Là úa héo queo hết trơn, sắp rụng không đó. Thì quý vị thấy đó là tất cả những cái thú vui ở thế gian đó, nó tạm bợ, nó mong manh, nó không có bền chắc. Cho nên đó, mới dạy chúng ta tìm cái niềm vui chân thật của giác ngộ. Và niềm vui chân thật của giác ngộ đó là nó phải sâu xa ở trong tâm của chính mình. Cái tâm thanh tịnh an lạc đó đó mới là cái cội gốc. Mà muốn được cái đó, bỏ cái pháp niệm Phật ra thì muôn khó vạn khó. Cho nên dùng cái phương tiện mà cái danh hiệu Phật để nhiếp cái tâm của mình. Cho nên nói là dạy chúng ta pháp môn niệm Phật để dừng tâm. Tại sao mà chúng ta bao nhiêu hằng hà sa số Đức Phật, Đức Phật nhiều như là số cát ở biển Vũng Tàu vậy, mà chỉ khuyên mình niệm Phật A Di Đà thôi? Là bởi vì đó, Đức Phật A Di Đà là có duyên rất lớn với cái cõi chúng sanh của mình ở đây. Quý vị thấy từ già cho tới trẻ, từ nhỏ tới lớn, từ nam tới nữ, hãy mở miệng ra niệm Phật là niệm Phật nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy đó là có duyên với Đức Phật rất nhiều, do chúng ta thấy được cái lòng từ bi của Phật. Chính vì vậy mà khuyên chúng ta niệm Phật A Di Đà. Hơn nữa, ở đây nhắc cho chúng ta phải nhìn rõ cái nỗi khổ ở thế gian. Ở cái điểm này chúng ta cần phải là nhận thức cho cặn kẽ tận tường. Chứ không phải mình cứ nói đời là biển khổ, gì cũng nói khổ khổ không à, đạo Phật nói gì cũng khổ hết trơn. Nhưng mà mình nghe khổ rồi mình cũng nói khổ, nhưng mà trong thâm tâm của mình có thiệt sự thấy khổ không hay là thấy vui? Cái này phải kiểm tra kỹ lại. Và khi mà miệng nó cũng khổ, gì cũng khổ không à, nhưng mà khổ sao mà mình buông không được, có gì thấy không? Cho nên cái chỗ này đó phải dùng cái trí mà xét. Ở đây nói cho chúng ta thấy, nói cái khổ có nhiều hạn, như là những cái người nghèo nàn hèn hạ bị nhiều bệnh tật, hay là những người đó lẻ loi cô độc, rồi những người đó gặp những người vợ dữ con hung à, thì đó là nói những cái cảnh khổ cho chúng ta thấy những cái hoàn cảnh. Như giờ nói cái người nghèo nghèo nàn thiếu thốn thì quý vị thấy có khổ không? Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm vất vả suốt ngày từ sáng tới chiều tối, có khi thức nửa đêm nửa hôm cũng không đủ, là thậm chí chồng bệnh hay là con đau mà phải đi vay tiền vay nợ đi bác sĩ, thì cái cảnh đó mình thấy rất là khổ. Rồi quý vị nhìn ra đường những em bé nhỏ 7-8 tuổi, 5-10 tuổi cầm những cái sắp giấy số đi bán, rồi những bà cụ già có khi là 60-70 tuổi phải chìa tay đi xin từ đồng từ cắt của những cái người đi trên đường. Nhìn thấy những ông cụ già đi lụm từ cái bọc hay lụm từ những cái vật phế liệu của người ta bỏ, đó là nói cái cuộc sống khó khổ của những người nghèo nàn thiếu thốn. Mình thoát được cái khổ đó phải không? Tương đối là thoát được cái khổ đó. Rồi á, lại có những cái người nhiều tai nạn và bệnh tật, bệnh hoài, một tháng bệnh hết 20-mấy ngày, hết bệnh này rồi tới bệnh kia, hết bệnh kia rồi tới bệnh nọ, gia tài vẫn đầy đủ, hạnh phúc chồng con, nhưng mà bị bệnh phải đi thăm bác sĩ hoài như vậy. Rồi đó, có khi lại gặp những cái tai nạn đột ngột. Nhất là bây giờ quý vị thấy tai nạn gì nhiều nhất? Minh Thành mới ngày hôm qua đi về đó, từ ở ngoài Bảo Lộc chạy về đây trên đường đi đó, nhìn thấy nguyên một cái đám đông chạy ngang qua, thì quý vị biết là một cái tấm vải mũ chùm lên người nằm dài giữa đường lộ. Bữa đi cũng thấy, bữa về cũng thấy. Quý vị thấy như vậy đó là cái mạng sống của con người mình á, bảo đảm bền chắc được không? Bây giờ ai ngồi đây nói giờ tôi bảo đảm tôi tới 90, giơ tay lên coi. Khó không? Sao kỳ vậy? Mình thân này là của mình mà, mình thương nó, mình quý nó, mình lo cho nó ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, ai đụng vô chút là có chuyện, phải không? Đụng vô chút là giận hiền liền. Nhưng mà giờ chừng nào nó đi sao mình không biết? Sao kỳ vậy? Như vậy Phật nói thân này không có chủ, vô chủ, vô ngã, nó không có bền chắc. Thấy nó khỏe mạnh, nói cười vậy la vậy chứ thoáng một chút ra thì là qua đời. Cho nên quý vị thấy đó, những cái tai nạn mình không có lường được. Rồi á, những cái người lẻ loi cô độc, mình sống thì có vợ chồng, có ông bà cha mẹ, có con cháu, Rồi quý vị biết có những người Minh Thành cũng chứng kiến, cũng thấy được già cả 70-80 tuổi chỉ có một mình đi ăn xin, hoặc là đi bán vé số, hay là ở ngoài bên mái hiên nhà người ta bên ven đường, không con không cháu gì lo, có khi có con có cháu nữa mà nó bỏ, không thèm quan tâm tới. Có những cái hoàn cảnh đó, lẻ loi cô độc khổ sở. Rồi đó lại gặp ta, có khi gặp vợ chồng mà không có hiền lương thì cũng khổ đau. Quý vị thấy hiện trạng bây giờ đó, tin tức quý vị coi xem, ly dị liên tục hết trơn. Phải như hồi xưa mình á, là coi như là sao có những cái trường hợp vậy rất là ít, phải không? Bây giờ là cưới, đám cưới chừng 2-3 năm, có khi vài tháng là ly dị đổi thai liên tục đó. Quý vị thấy đó là những cái trường hợp. Rồi gặp những đứa con mà nó phá hoại, nó hư hỏng, nó đi theo bụi đời đó, cũng làm cho cha mẹ khổ đau, nó làm cho sớm viền bất an, có khi đó ảnh hưởng tới cả xã hội. Cho nên đó, nói chung lại là mọi người đều có cái cảnh khổ của riêng mình, mỗi người đều có khổ tâm của riêng mình. Mình nhìn thấy những người đó mình thấy họ khổ, mà họ nhìn vô mình á, họ thấy mình trước. Quý vị thấy vậy không? Mấy người nghèo ha, mà họ dòm thấy cái nhà chừng 3 tầng lầu, họ dòm vô cái cặp mắt họ là coi như là rất là mong chờ, hy vọng, ước gì mình ở được cái nhà như vậy. Nếu mình ở được nhà gì hạnh phúc biết bao. Nhưng mà mấy người trong nhà lầu đó có hạnh phúc không? Có không? Có không? Cũng có cái nỗi khổ khác, hoặc là bệnh đau, hoặc là lẻ loi cô độc, hoặc là gặp những cái đứa con ngổ nghịch, phải không? Bao nhiêu thứ. Cho nên á, ai giờ người khác cũng tưởng đâu người ta hạnh phúc lắm, chỉ có mình khổ thôi. Nhưng mà xét cho cùng tận á, là ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng mình. Thậm chí cái người giờ tỷ phú bây giờ quý vị thấy có khổ không? Nhiều khi khổ còn hơn mình, lo đủ thứ hết, phải không? Rồi quý vị thấy những người hoa hậu mà đứng nhất thế giới đó, hoa hậu hoàng vũ đó, có khổ không? Nhiều khi còn khổ dữ hơn cái người xấu, phải không? Xấu thì ít ai thương. Còn đẹp quá rồi nhiều người thương cũng khổ, mà được thương nhiều cũng khổ, chứ đừng tưởng đâu được thương nhiều là hạnh phúc. Vậy thấy không? Không ai thương cũng khổ, mà thương nhiều quá cũng đau. Anh nói vậy thì ý thấy như vậy là mình tưởng đâu là chỉ có là mình khổ thôi, nhưng mà không ngờ là ai cũng khổ. Cho nên nhiều khi mình cảm thấy vui. Vui là vui là nói vậy đó, chứ không phải vui là được vui cười gì. Là người này thì tâm sự đau, người kia điện thoại tới thì khổ khóc à. Rồi gặp những hoàn cảnh mình thấy, mình tưởng đâu mình khổ thôi, không dè người ta cũng khổ hơn mình không biết bao nhiêu lần. Quý vị khổ nhiều quá, khổ nhiều quá, khổ mà trẻ tới giờ có ai ngồi đây hết khổ chưa? Giơ tay lên coi có không? Gần hết khổ là nhờ biết tu, phải chưa? Đúng chưa? Bây giờ quý vị để ý coi, tiền nhiều như nãy nói tỷ phú cũng khổ, sắc đẹp tột cùng như hoa hậu hoàng vũ cũng đau, phải không? Rồi á, bây giờ đó địa vị bậc nhất ở trong đất nước cao nhất á, có phiền não không? Có lo lắng không? Cũng có. Rồi á, danh vọng địa vị quyền thế tài sản gì rồi cũng đều có cái nỗi khổ. Bây giờ làm sao hết khổ? Làm sao hết khổ? Có người nói chết hết khổ, có ai nói ý kiến khác? Có người nói niệm Phật mới hết khổ chứ chết chưa, có ai ý kiến gì khác nữa?
Chư Phật cho mở các miền dân giống
xóa bỏ những cái niềm dương dấn ở trần gian này, bước theo chân Phật là hết khổ. Đây là ba ý kiến. Rồi có người nói cái hay nữa, xả bỏ có được không? Cái chỗ này quan trọng, cái câu nói này quan trọng đó. Vì thế giờ đó bốn người nói ý kiến, thì giải quyết từ ý kiến nha. Cái thứ nhất á là nó chết rồi là hết khổ, mà thật sự không hết quý vị. Mình tưởng nó chết hết chứ không hết. Tại vì sao? Tại vì đó cái nghiệp á nó sẽ dẫn cái thần thức mình đi, rồi mình cũng tiếp tục nữa thôi. À, chẳng qua là thay cái áo này rồi đổi cái áo khác vậy thôi, cũng mặc áo khác vô, phải không? Chứ cái thân nó còn cho nên phải mặc áo. À, như vậy là ví dụ cho cái gì? Cái thân này giống như chiếc áo khoác lên mình thôi, còn cái tâm thức của mình á, cái đó là con người. Có gì thấy phải vậy không? Mình có tiền, mình giàu thì mai giải tốt, giải đẹp. Còn nếu nghèo không có tiền thì bận giải xấu, giải thô. Còn nếu nghèo hơn nữa, bận áo rách. Còn nghèo tận cùng luôn, không có áo mặc, phải không? Nhưng mà giờ đó quý vị thấy, nói trở lại cái ví dụ, cái thân này đó đẹp hay xấu, sang hay hèn là do cái phước của mình. Cái phước của mình, phước nhiều thì thân tướng nó tốt, phước ít thì thân tướng nó xấu. À, thì do cái sự tu tập phước báo của mình. Còn cái quan trọng ở trong là cái thần thức, cái tâm của mình. Cho nên khi mà thân này hết rồi, cái thần thức nó dẫn mình đi theo nghiệp để mà thọ sanh. Chính vì vậy mà chết rồi cũng không có hết. Cho nên chúng ta mới cố gắng tu tập, mà cố gắng làm những việc làm công đức. Để làm chi? Để thần thức mình đời sau nó được áo đẹp hơn, tốt hơn nữa. Phải không? Chứ nếu mà chết hết rồi là mình đâu có ai tu chi nữa. À, cho nên là chúng ta thấy chết chưa giải quyết được vấn đề. Và bước thứ hai là ai nói cái ý kiến gì khác, niệm Phật mới hết khổ. Này được phải không? Được phải không? Niệm Phật là hết khổ. Niệm Phật là biết tu rồi đó, là dừng được cái tâm mê vọng thằng nãy nói đó, thì nó mới hết tạo nghiệp. Mà hết tạo nghiệp thì nó không có dẫn dắt cái thần thức mình đi vào cái chỗ khổ. Được. Cái thứ ba là buông bỏ hết những cái dương vấn ở cuộc đời, đi theo Đức Phật tu tập giác ngộ. Thì như vậy là cũng được, đúng. Nhưng mà một vị sau cùng á là nói cái câu quan trọng bây giờ đó, buông bỏ được không? Chỗ quan trọng, buông bỏ được không? Đó, quý vị thấy đó, bây giờ con muốn đi tu giống như quý thầy lắm, mà con của con không cho, vậy có khổ không? Quý vị thấy gì? Cô có khổ không? Mà sao cô hỏi mấy thầy? Cô khổ không? Có khổ. Là tại vì buông chưa được, nó còn dương vấn. Còn cái nợ thì thôi, thì trả chừng nào xong đi, phải không? Thì giờ thôi, ở ngay trong cái chỗ ràng buộc đó, mà mình cởi mở được mới hay. Cho nên trong đạo nói tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Bây giờ làm sao á, ở ngay trong cái ràng buộc đó mà mình ung dung được, thì mình học giáo lý đạo Phật mình ứng dụng được. Bây giờ phải là học hiểu giáo pháp Phật rồi ứng dụng tu tập. Nếu như mình vượt khỏi trần lao được đó, mình xuất gia được thì quá tốt. Còn nếu chưa được thì ngay trong cái cảnh tại gia mình cũng có cố gắng mình tu. Chứ giờ là mà mình ở chỗ này mà trong chỗ kia hoài không được thì nó cứ khổ hoài như vậy thì không có tốt, phải không? Làm sao ở trong cảnh nào mà cũng tu được đó, mới là đúng cái lời Đức Phật dạy chúng ta. Thì bây giờ đương nói đây, bây giờ cô nói bây giờ cô nói giờ thầy chỉ dẫn làm sao cho cô là hết khổ để cho cô tu. Bây giờ Minh Thành chưa hết khổ sao chỉ cho con hết được? Bây giờ mấy thầy chỉ bớt khá khá hơn quý vị thôi chứ chưa hết thiệt. Chỉ có Phật mới hết thiệt thôi. Đính chính kỹ lại trước vậy đó, phải không? Thay vì quý vị 10 hay là 8 thì mấy thầy còn được chừng 3, 4 thôi, phải không? Chứ chưa hết, nhưng mà mấy thầy học được cái pháp của Đức Phật dạy, cho nên biết cái cách. Bây giờ đó, giờ làm sao để mà hết khổ? Muốn hết khổ thì như nãy mấy cô đây nói cho Minh Thành, nó đâu có nói gì thêm đâu, mấy cô biết hiểu hết trơn. Bây giờ Minh Thành chỉ nhắc là cho rõ thôi. Thì mấy cô nói đó, muốn hết khổ thì phải đừng có lưu luyến ở thế gian những cái việc đời. Bây giờ đó có người nói giờ đó làm sao để đừng lưu luyến, phải buông. Mà làm sao để buông mới quan trọng. Bây giờ thấy không, giờ muốn hết khổ là phải buông, mà giờ làm sao để buông? Ai nói ý kiến này, cái này quan trọng nè. Làm sao để buông? Buông là hết khổ đó. Giờ làm sao để buông? Quý vị thấy, sở dĩ mình buông không được là tại vì mình thấy cái món vật ở trong tay mình cầm là giá trị, là quý, là đẹp, là thiệt. Quý vị thấy phải vậy không? Bây giờ mấy đứa con nít đã chơi đồ trò, chơi nhà trò với nhau, quý vị thấy nó cự, nó cãi, nó la, nó khóc, mấy cái cọng dây thun hoặc mấy cục đất thôi, quý vị thấy chưa? Nó có thể la khóc cả buổi, phải không? Thậm chí đánh lộn rồi với nhau, mà vì mấy cái cọng dây thun hay là mấy cái cục đất sét đó, là tại vì nó thấy những cái đồ vật đó là quý, là có giá trị, là thiệt, cho nên nó mới khổ đau vì những thứ đó. Còn mình người lớn, mình thấy mấy đó là quý không? Mình biết đó là cái vật không có giá trị, cái đó là đồ chơi. Thì như vậy đó, mình có đâu có đánh lộn với nhau gì mấy cục đất sét nhỏ đó, cũng đâu gì mấy cọng dây thun mà mình là gây gỗ lẫn nhau, tại vì mình biết nó là không có giá trị. Thì như vậy, muốn buông bỏ phải thấy rõ để buông được. Quý vị thấy rõ chưa? Có thấy rõ chưa? Sao mắt rõ ràng vậy mà sao nó thấy không rõ? Muốn thấy rõ đó, phải dùng con mắt pháp. Quý vị biết không, con mắt thịt không có thấy rõ. Con mắt thịt á, chỉ cần lấy miếng giấy mỏng te thì để ngang vậy nè là không thấy. Nhưng mà muốn thấy rõ phải dùng con mắt gì? Con mắt pháp mới thấy rõ. Quý vị có mắt pháp chưa? Có chưa? Có người nó có hơi hơi rồi. Không biết hơi hơi là cỡ nào. Tức là một hồi thì nó sụp xuống, chút thì nó nhíu lên, phải không? Giống như là giống cái kiểu mà ngủ mà mới thức dậy còn say ca vậy đó. Rồi là ba hồi tỉnh, bốn hồi mê, đường xưa lối cũ biết về nơi môn. Tức là hồi thì mở lên coi cũng sáng lên chút rồi sụp xuống, phải không? À, thì bây giờ con mắt pháp là con mắt gì? Thấy được cái lẽ thật, thấy được cái lẽ thật là con mắt pháp. Lẽ thật đó ở đâu? Ở ngay nơi bản thân mình, ngay nơi sự vật chung quanh mình. Bây giờ một cái điều quan trọng vô cùng, không làm cái điều đó quý vị chết liền tức khắc. Quý vị đang làm cái gì quý vị biết không? Đang làm cái gì? Không làm đó là chết liền tức khắc. Đang làm gì? Có người nói nhỏ xíu mà đang thở. Có một hai người nói à, còn mấy người kia không ai thở hết ha. Cho nên quý vị thấy thở là mình mượn gió, phải không? Mượn vô rồi trả ra, mượn vô trả ra, rồi quý vị mượn vô trả ra là mượn được sao? Thì chết. Thì như vậy cái sự sống của mình á là dai mượn cho từng giây từng phút, từng hơi thở. Mà mượn không được là mình chết liền. Mà có bao giờ mình nhớ không? Hỏi lại thì quả mai nói vậy chứ còn bình thường nhớ chuyện đâm chuyện tay phải không? Người này người kia tin tức thời sự quốc tế rồi nắm rành hết chứ, phải không? Còn mình á, quan trọng nhất trong từng giây từng phút của mình là quên. Cái Phật gọi là si mê vô minh là vậy đó. Đâu có gì thế, mình quên. Mà cái sự thật nó xảy ra từng giây từng phút. Không nhớ. Đó là cái lẽ thật của sinh mạng. Thấy được lẽ thật đó tức là có được mắt pháp. Thấy được lẽ thật đó tức là có trí tuệ. Mà thấy được lẽ thật đó tức là có được cái sự giác ngộ. Vậy một ngày quý vị thấy được cái lẽ thật đó chừng bao nhiêu? Ngày 24 tiếng hồ quý vị thấy được cái lẽ thật đó, mạng sống mình chỉ dai mượn trong hơi thở thì chừng chừng được bao nhiêu? Một ngày 24 tiếng thấy được chừng 10 tiếng thôi. 8 tiếng thôi được không? Mà quý vị bây giờ để ý hỏi cho con hỏi lại đó. Một ngày 24 tiếng mà quý vị thấy được cái mạng sống mình trong hơi thở là được bao nhiêu? 10 tiếng không? Không. 8 tiếng? Không. 5 tiếng thôi. Được không? Chừng tiếng trở lại. Còn 23 tiếng kia là chạy theo ở ngoài, giật giật ngoài không? Cho nên là không thấy được lắm. Rồi đó, mình ăn uống vô cũng là dai mượn. Vì thấy hòa thượng dạy chúng ta thấy rõ, uống nước vô cũng mượn, phải không? Rồi á, ăn cơm vô cũng mượn. Mượn rồi có trả không? Có không? Mình nếu trả không được có khổ không? Có bệnh không? Thì vậy quý vị thấy đó là cái cuộc sống mình là toàn là giấy mượn. Mà nếu mình thấy được vậy rồi đó, có ai chọc mình câu gì tức lên á, lúc đó mình có buông bỏ dễ không? Hít vô a di thở đà phật thì là thở ra, mà hít vô lại không được là chết. Mà hơn không có câu nói đó làm chi. Thôi hít vô a di thở đà phật nhẹ nhàng, thế vậy là buông bỏ dễ, phải không? Do mình thấy được cái lẽ thật đó mình mới buông bỏ được. Mình thấy cái lời nói nó không có giá trị gì hết. Mình thấy cái ánh mắt clip của người kia có nửa ánh mắt ra đối với mình cũng không có thiệt. Cho nên buông bỏ, giống như mình dòm thấy những cái cục đất xét hay là mấy cái cọng thun của mấy đứa nít vậy. Không có giá trị. Mà mình sao mình có thấy được gì hay, hay là đâu có biết chị xa xa mà nghe cái tên mình nó cũng rề rề lại gần. Ăn kiếp nói tuổi gì đó, phải không? À, như vậy là giác máy hút bụi đi hút tùm lum, phải không? Ủa vậy thấy không? Bây giờ mình tu á là mình phải tập giống như là nước đổ lá sen, đừng dương dấn, đừng dính gì hết ra, chứ đừng có để giống như cái máy hút bụi. Máy hút bụi là lúc trước mình chưa biết tu cho nên đem máy ra đi hút tùm lum hết trơn, chỗ nào cũng hút, mắt cũng hút vô bụi, tai cũng hút vô bụi, phải không? Mũi lưỡi thân ý hút vô bụi là sáu trần á. Quý vị còn nhớ sáu trần là gì không? Nhớ không? Không phải, cái đó sáu căn, sáu trần là sự vật đó là sắc đẻ, phải không? À, tiếng, mùi, vị, thì sự xúc chạm và những cái ý nghĩ trong tâm của mình. Mình không biết tu là sáu chỗ đó nó cứ hút bụi không? Rồi đem về nhà nó xả ra rồi mấy người ở chung chịu không nổi, phải không? À, nên là như vậy là chưa biết tu là nhiễm. Còn giờ tu là niệm Phật là để cho cái tâm nó tịnh. Mà cái tâm tịnh rồi á thì á là sáu căn của mình nó được thanh tịnh. Cho nên á là chúng ta là luôn luôn á nhìn trở lại để thấy cái lẽ thật. Mình thành nhắc với Phật tử hoài, hít vô là a di thở ra đà Phật, hít vô là a di thở ra đà Phật. Cái danh hiệu Phật nhiếp cái tâm chạy lăng xăng của mình, đó là định. Cái trí mình sáng tỏ thấy rõ mình đang dai mượn trong từng hơi thở, đó là tuệ. Mà ngay cái định tuệ đầy đủ thì giới nó cũng đầy đủ. Và như vậy đó, ba môn học giới định tuệ đầy đủ là đầy đủ tất cả Phật pháp trong từng hơi thở. Vì thấy nó đơn giản như vậy. Chỉ cần mình tỉnh giác, chánh niệm, mình nhiếp tâm thì sẽ có được cái công phu, có được cái an lạc ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Thì như vậy á, nói cho chúng ta thấy là cái sự khổ ở thế gian mà biết tu thì mới hết khổ thôi, mà không biết tu thì đủ thứ chuyện hết để làm cho chúng ta khổ. Dầu cho có giàu có sức khỏe, có nhan sắc, có địa vị vân vân, mà nếu không biết tu thì đều là bị khổ đau ở trong cái vô minh mê lầm. Và nhắc chúng ta là chính vì cái khổ đó mà chúng ta phải phát khởi cái tâm niệm Phật để mà cầu vãng sanh, cũng như niệm Phật để cho cái tâm của mình nó an định. Mà sở dĩ mà chúng ta chưa có phát tâm niệm Phật được á, là có nhiều cái nguyên do. Hoặc là chúng ta niệm rồi mà niệm chưa có tha thiết, chưa có chí thành, là tại vì có những người cũng biết sự lợi ích, chưa có biết được cái sự lợi ích của niệm Phật, cho nên không có niệm. Không có biết niệm Phật có những công đức lớn, có những cái lợi ích như vậy, cho nên người ta không niệm. Có trường hợp thứ hai là có người không có lòng tin, cho nên không niệm. Không biết Phật nói mình niệm Phật được giảng sanh, không biết có được giảng sanh hay không, không tin, cho nên không niệm. Cái trường hợp thứ ba là có người là tham đắm những cái sự vui sướng trước mắt ở thế gian, cho nên không niệm. Thấy đi chơi vui quá, sướng hơn vô ngồi niệm Phật. Nắng nóng bận áo chàng nó thật, chân thì tê cẳng mỏi lưng, sẽ thấy khổ mà chưa thấy sướng nghĩa sớm, phải không? Đi chơi còn bộ sướng hơn, mở tivi lên coi, phải không? Này kia nọ thì có vui hơn, nhưng mà thật ra đó vui ở trước mắt mong manh, nhưng mà cái khổ dài xa, không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Còn chúng ta thấy tu á là thấy như khổ, nhưng mà thật sự đó sau cái đó là cái an vui miên viễn dài lắm. Khi quý vị đạt được cái tâm thanh tịnh niệm Phật, nhất tâm bất loạn rồi đó, quý vị mới thấy là vô lượng vô biên công đức, trí tuệ giác ngộ, giải thoát từ bi, bao nhiêu cái công đức thần thông đều sẵn ở cái tâm thanh tịnh của mình hết. Rồi có những người vì gặp những điều chướng ngại cho nên không niệm, cái này cũng nhiều lắm. Niệm Phật thời gian gì cái bỗng nhiên xảy ra tai nạn gì đó, hoặc là gặp những chuyện gì đó không có như ý, chuyện xấu gì đó, nghĩ không tu, không niệm Phật. Nên niệm Phật sao Phật không độ? Bởi vì biết tất cả những cái đó xảy đến với mình là do trời ban phước giáng họa hay do ai? Do ai? Do cái nghiệp của mình, phải không? Giờ mình tu thì như vậy đó, là cái nghiệp cũ của mình phải trả chứ. Rồi cái tu, cái quả tu của mình á, mình mới cứ gieo cái hộp đây thôi. Bởi vì thấy giờ cái cây xoài mình đem cái hộp của nó mình gieo chứ, mình trồng nó chừng bao lâu mới trái? Phải 3-4 năm mới có trái. Rồi mình dọn cây kế bên ta trồng 4-5 năm người ta có trái, bên đây mình thấy cái hộp của mình rồi sao? Mình cự cái hộp của mình sao lâu quá vậy? Rồi mình không thèm trồng, tại vì chừng nào có trái. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái thiện của mình nó chưa có đầy, phải không? Mà cái ác của mình á, nó tràn, phải không? Cho nên giờ mình phải ráng là mình múc ba cái ác rồi mình bỏ, rồi giờ mình múc mấy cái thiện đó mình đổ vào, thì như vậy từ từ cái ác nó hết, cái thiện nó đầy, cũng như là cái tội nó tiêu, cái phước nó tăng, thì như vậy nó mới là phát sanh ra công đức. Chứ không phải là gặp chuyện gì đó tai nạn hay chuyện gì không như ý, chuyện xấu rồi cái bỏ tu. Thì vì những nguyên do đó mà không niệm Phật. Ở đây nói chúng ta là khuyên tất cả mọi người đều có khả năng niệm Phật hết. Như quý vị thấy nói rất là rõ, như cái người rảnh rang chính phải nên niệm Phật. Vì sao vậy? Thì gia đình có tài sản ruộng vườn, không phải nhọc nhằn lo kinh doanh nữa. Hoặc là có anh, có cha, có con, có em để nương tựa, thì tự thân của mình đã an nhàn vô sự rồi. Thì như vậy mình rảnh thì lo tu hành, chứ còn lo những việc gì khác nữa. thì chớ có bỏ thời gian trôi xuông luống qua một đời thì rất là đáng tiếc. Ở đây là đầu tiên khuyên cái người rảnh rang. Quý vị rảnh rang chưa? Rảnh chưa? Nó để một chút trả lời sao giờ đang nói để nói xong ha. Bây giờ nói quý vị thấy là cái rang, bây giờ hỏi quý vị rảnh rang chưa, rảnh rang nhiều chưa? Mấy người lớn lớn tuổi này chắc rảnh rang rồi. Bây giờ rảnh rang rồi, giờ mình nghĩ nè, cả một cuộc đời mình đã bận rồi, hơn nửa cuộc đời lo chồng lo con, rồi thậm chí lo cháu, rồi lo bản thân mình, lo bao nhiêu thứ. Bây giờ mình nên lo cho mình, phải không? Bao nhiêu năm mình lo cho mọi người đó, bây giờ nên lo cho mình. Lo cho mình là lo ăn ngon mặc đẹp ở sang hay là lo là sao? Lo niệm Phật, lo tu, đó là mình biết thương mình, phải không? Mình chuẩn bị cho cái ngày đó đi của mình cho nó tốt đẹp, cho nó đầy đủ hành trang. Ví dụ giờ mình đi Hà Nội hay đi Đà Lạt, đi đâu xa đó thì phải có tiền, phải có vật dụng để chuẩn bị đi. Mà giờ mình đi cái này còn xa hơn cái kia không biết bao nhiêu lần đó, mà sao không ai chuẩn bị hết? Đi chơi chuẩn bị kỹ lắm, phải không? Còn cái trọng đại của cuộc đời mình á là cái sanh tử mà ít người lo chuẩn bị. Bây giờ mình á phải chuẩn bị cho cái chuyến đi xa của mình biết thương mình, làm lo tu, chớ có để cho ngày tháng qua xuông sau này ăn năn không kịp. Mình không lo tu, không lo làm lành, không lo niệm Phật, tới khi mà bệnh nằm trên giường hấp hối rồi, lúc đó là hối hận cả một cuộc đời của mình đã bỏ phí cái thời gian. Cho nên giờ mình tu á, tới lúc á mà mình sắp sửa ra đi, mình mỉm cười, mình vui vẻ. Tại sao vậy? Mình đã sống xứng đáng cả cái quãng đời còn lại của mình. Mình đã nỗ lực tu tập trong từng giây từng phút, từng hơi thở niệm Phật. Mình đã làm tất cả những việc làm mà có thể ở trong khả năng của mình. Rồi cái người thứ hai là người bận rộn cần phải niệm Phật. Tại sao vậy? Vì không được như người vô sự rảnh rang thì phải tranh thủ cái thời giờ trong lúc bận rộn. Là ở trong các chư tổ dạy chúng ta cái pháp môn thập niệm á, là chuyên tâm nhất ý để mà niệm 10 cái danh hiệu Phật. Quý vị biết pháp môn thập niệm không? Tức là mình niệm 10 câu danh hiệu Phật, chắp tay trước Phật niệm liên tục 10 câu, xong rồi mình phát nguyện để được vãng sanh. Thì cái người bận rộn cỡ nào mới rảnh niệm được 10 câu, phải không? Thì trong lúc nào rảnh đó mình nhiếp tâm thực hành cái pháp môn 10 niệm. Cho nên người bận rộn cũng phải tu. Tại sao người ta rảnh người ta tu được nhiều? Giờ mình bận á, mình phải tranh thủ chứ. Chứ không phải là bận là không tu, cho nên mình tranh thủ những cái thời gian mà mình được nghỉ ngơi đó mình tu. Những người giàu sang phải nên niệm Phật. Dù cho giàu sang lầu đài nhưng thân không bền chắc. Tại sao chẳng ở nơi hoàn cảnh mọi thứ đầy đủ mà phát tâm niệm Phật? Bây giờ thấy không? Bây giờ giàu cho mình giàu sang như nãy nói, nhưng mà giữ được của cải hoài không? Rồi một ngày nào đó cũng ra đi, rồi cũng nhắm mắt vô quan tài, rồi đó quý vị thấy là rồi cũng ra ngoài nghĩa trang, hoặc là vô trong lò thiêu, vô bình hương hòa. Quý vị chịu vô đó không? Một người chịu thôi, mấy người kia không chịu ha. Chịu không? Mấy người nó vô lò nóng lắm mà không biết lúc đó còn biết gì không. Nóng. Theo quý vị thấy đó, bây giờ giàu sang cỡ nào rồi cuối cùng á cũng phải ra đi. Cho nên á, ngay cái lúc đó mình đầy đủ như vậy mình tu thì càng tốt hơn. Những người nghèo khó mà mình ta còn biết tu, mình đầy đủ sung sướng tại sao không biết tu? Như vậy là mình á, giàu sang cũng phải tranh thủ thời giờ tu, tại vì thân này vô thường, không bảo đảm được ngày mai. Người bần cùng mà nghèo khó, phải càng nên niệm Phật. Cái tại sao đời trước không tu cho nên đời nay mới nghèo khổ, đời nay nếu không tu nữa thì sau khi chết giống như là đá rơi xuống giếng, biết bao giờ mới thoát ra. Cho nên quý vị thấy nghèo thì càng tu nhiều hơn mấy người giàu nữa. Đó, người ta giàu khó ta biết tu rồi mà bây giờ ta còn làm phước ta tu thêm, còn mình nghèo khổ tại sao mình không biết tu? Nếu mình không tu thì đời sau mình sẽ rơi xuống còn sâu hơn nữa, giống như đá mà nó lọt xuống giếng. Vì vậy thế nó đi tới đâu? Nó đi tới đá giếng luôn, phải không? Càng sâu càng sâu. Giờ người trẻ tuổi cần phải nên niệm Phật để thừa lúc cái tinh thần mạnh mẽ, tích lũy ngày tháng công lao không có qua xuông. Huống chi mạng sống của con người chẳng đồng nhau, phần nhiều là thường bị chết yểu. Nếu không biết khắc phục thầm tu, nhờ Phật hộ trì hưởng được thượng thọ. Ở đây nói chúng ta thấy trẻ tuổi cũng cần phải nỗ lực tu. Tại sao vậy? Quý vị thấy giờ mấy người trẻ trẻ có ai bảo đảm mình tới 70 không? Mấy cô hai mấy nè, ba mấy, mấy em bé có mười mấy đó, bảo đảm 90 hay 70? Bây giờ đó quý vị đi ra nghĩa trang mà quý vị vô mấy cái nhà thờ cốt đó, hay tờ hình dân trong chùa, quý vị giờ trẻ chết nhiều hơn già. Bây giờ chết nhiều hơn. Hồi xưa mình lớn tuổi mới chết là đầy đủ bốn chữ: sanh, già, bệnh, chết. Còn bây giờ nó giảm từ từ, nó giảm bớt, nhiều khi giảm bớt chữ già còn chữ sanh, chữ bệnh, chữ chết thôi. Còn có nhiều người nó giảm bớt luôn chứ bệnh nó còn hai chữ rồi, sinh ra rồi chết à. Quý vị thấy không, nhiều lắm. Cho nên trẻ thừa cái lúc còn khỏe mạnh, tinh thần còn minh mẫn, khí huyết còn dồi dào, phải nỗ lực tích lũy tháng ngày tu tập. Chứ còn trẻ mình tu thì vậy tới khi già nó công viên quả mãn, phước đức nó tròn đầy thì là mình mỉm cười, mình an lành mình ra đi, phải không? Rồi cái đời sau mình càng được thăng tiến nhiều hơn nữa. Chứ mình nói giờ tôi còn trẻ còn lâu lắm, để mấy bà già cái sắp sửa xuống lỗ rồi lúc đó tu, chứ tôi còn biết bao lâu, làm sao chắc được. Cho nên trẻ phải ráng tu. Bây giờ tới già si, già si thì cần phải lên niệm Phật. Thì sao vậy? Đã trải qua bao nhiêu năm tháng hoặc sự việc vẫn còn chưa xong, rốt cuộc cũng chẳng xong. Sao chẳng lấy thời gian hữu hạn gấp rút cầu sanh tịnh độ? Đó thật là có thể tỏ rõ được điều mà người khác chưa thể tỏ rõ. Vì phải lắng tâm nghe mới được. Là những cái người già suy đó, là tại sao vậy? Bây giờ đó là thời gian không có còn ở lâu nữa, phải chạy nước rút lên, phải không? Phải tranh thủ chạy nước rút lên. Cỡ cỡ như cỡ tóc bạc rồi, cỡ gì sắp mấy 70 rồi, lúc đó còn biết, bây giờ biết thì bao lâu nữa không? Không có biết. Cho nên phải tranh thủ chạy nước rút nhanh lên. Ngày tháng không có đợi nữa. Mà cái điều quan trọng nhất á, là hãy hẹn thầy ơi con làm này chưa xong, con còn không chuyện này nữa, phải không? Còn đứa cháu nó lấy vợ rồi ăn rồi ăn thôi nôi đầy tháng gì đó, phải không? Đi đám cưới cháu nội cháu ngoại gì đủ thứ hết trơn. Thì quý vị còn nhớ ai mà hẹn mà rồi hẹn chưa xong hết trơn rồi đi qua đời, nhớ không? Nhớ ai không? Ông Trương Tổ Lưu. Hôm đó đó là ba của ông á mất qua đời, có ông thầy đi tới tụng kinh. Ông thầy tụng kinh xong rồi khuyên sao ông ráng cố gắng ông tu tập đi. Cái ông hẹn với thầy nói: thưa thầy, con còn ba việc, con làm xong ba việc này con mới tu được. Ba việc thứ nhất á là bây giờ cha con chết là chưa chôn nè, còn đương hoàng đây nè là thứ nhất. Thứ hai á, con trai á thì chưa có lấy vợ, phải lo vợ được cho nó. Còn đứa gái chưa gả chồng, phải lo chồng rồi khi nó sẽ xong xuôi hết rồi lúc đó thì con mới niệm Phật. Thì đâu hơn tháng sau, ông thầy hay tin mời đi tới nhà Trương Tổ Lưu để cầu siêu. Không biết cầu siêu cho ai, chừng đi tới thấy hình của ông nằm trên bàn thờ như một cái hoàng cái hòm, Lúc đó ông thầy cảm xúc làm một cái bài thơ đề tặng: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều, ba điều chưa vẹn vô thường bạch, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nha. Thì cái tu kêu hẹn ba điều phải không? Ba điều chưa vẹn vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Vì thế Diêm Vương có nể ai không? Ông có sợ cái gì không? Có ai giàu này kia nó không sợ không? Rồi ai đẹp quá ổng nương tình ổng bắt không? Bắt hết trơn hết trọi, địa vị cỡ nào cũng bắt hết. Cho nên Diêm Vương không có sợ ai, quý vị ráng nè. Thì bây giờ đó, nói rằng là người nữ có con cũng cần có nên niệm Phật. Tại sao vậy? Có con thì muôn việc đầy đủ. Còn nói rằng con cháu tự có phước của nó, những người ấy chính nên an tâm học Phật. Nhưng họ lại si ái chẳng bỏ, tự cam chịu trọn đời làm trâu ngựa, hoàn toàn chẳng nghĩ đã hao phí bao nhiêu tâm huyết, rốt cuộc đối với chính mình không có dính dáng một điều gì. Khi sanh tử đến, dù cho có con cực kỳ hiếu thảo cũng chẳng thay thế được. Đó, quý vị thấy, bây giờ mình có con, thì giờ con nó lớn rồi tự nó biết lo. Con cháu thì tự có phước của con cháu, đừng vì con cháu mà làm ngựa trâu. Đó là cái câu hồi xưa người ta nói: tử tôn tự hữu, tử tôn phước, mạc vị tử tôn tác khuyển ngu. Mà mình hay cài ruộng cho con cháu lắm, phải không? Phải không? Cứ lo hoài, lo cho nó hoài. Nó lớn, nó có gia đình mà cũng lo nữa. Mà lo con xong rồi lo cháu. Mà nếu cháu nó có con nữa, có lo tiếp không? Lo chắc tiếp tục nữa. Mà mình quên mình, phải không? Bây giờ đó, khi quý vị sắp sửa nhắm mắt bệnh ra phó giường đó, mấy đứa cháu mà hiếu thảo số 1 á, cực kỳ đó, nó thay thế quý vị được không? Được không? Quý vị đau quằn quại trên giường nó thế được không? Rồi có đứa nào hiếu số 1 không, mà nó nói thôi bà ơi để con đi với bà cho vui. Có đứa nào nó phát tâm vậy không? Hay là mình đi mình một mình, mình lặng lẽ ra đi thôi, phải không? Cho nên phải biết lo cho mình. Cái người cô độc không vợ không chồng chính phải nên niệm Phật. Tại sao vậy? Họ không có thiếu nợ người, cho nên không có người đến đòi. Người ta cũng không có thiếu nợ họ, cho nên không có việc phải hoàn trả. Một thân đơn chiếc chẳng lo cưới vợ cho con trai, khỏi phiền lấy chồng cho con gái. Sao không nhân đó mà chuyên tâm lên Tây Phương, rượt vượt khỏi dòng sanh tử. Bây giờ nó không con không cháu gì hết á, mình như vậy nếu mình thấy theo con mắt á của đạo lý thì thôi mình không thiếu nợ, cho nên mình không trả ai hết. Cũng không ai tới đòi mình hết, thôi giờ mình ráng tu đi. Nhưng mà nếu không biết tu thì nha, giờ thấy người ta có con cháu mình thì vui vẻ, mình rồi mình thấy thân vui cho chặt chặt nước mắt, sao mình lẻ loi con đập khổ quá à, phải không? Bây giờ thấy không? Cho nên chỉ cái nhìn mình nó chuyển biến là vui khổ ở trong sự lạnh úp bàn tay. Thì không có ai dương dấn bột rạng lo tu đi. Như vậy thì càng nhanh chóng nữa. Rồi cái người có thê thiếp, có vợ cũng phải nên niệm Phật. Tại sao vậy? Người xưa nói vợ chồng giống như chim chung rừng, lúc đại hạn đến đều tự bay. Quý vị thấy
thường thường nói là vợ chồng giống như bầy chim đậu trên cái cành cây, rồi tới lúc mà gió thổi hay cây động có chuyện gì đó thì mỗi con mỗi bay đi một nơi một hướng. Như cái sanh tử nó chết rồi thì đâu ai muốn là vợ chồng thương yêu cỡ nào cũng không có thể mà lưu giữ với nhau được đó. Cho nên nói rằng là cốt nhục ân tình yêu thương khó hẹn, đầu bạc xương bầy, sao bằng đồng mà tu cực lạc, nắm tay cùng về đài sen. Như vậy thì chồng vợ đều tiếp tu hết. Thì nữa đó, cùng chung nhau về cực lạc. Người này ngồi tòa sen bên này, mình kêu ngồi tòa sen bên kia, phải không? Cùng là giảng sanh tịnh độ an vui.
Người bị cốt nhục quán ghét chính phải nên niệm Phật. Quan gia tụ hội tuy là người thân mà chẳng phải thân, không sớm cởi mở càng buộc càng chặt, cho nên phải dùng cái danh hiệu Phật á để mà giải thoát cởi mở tất cả những cái sự ràng buộc. Như ở trong gia đình á, mình bị nhiều người ghét mình, quán ghét tự nhiên vậy, bà con anh em vậy ghét mình, bởi vì biết đó là có cái sự có gì thiếu nợ, có quán kết lẫn nhau từ đời trước, bỗng nhiên gặp mình cái ghét. Có nhiều người vậy á, chị dâu em chồng hoặc là bà con gì đó ghét, ghét cay ghét đắng, bởi vì biết đó là có cái sợi dây ràng buộc, cái quán kết với nhau từ đời trước. Rồi bây giờ nếu mình không tiếp tu mà nếu mình siết vô nữa thì sao? Bây giờ thấy cái mối cột mà người nắm bên đây, người nắm bên kia, mạnh ai nó siết vô thì sao? Càng ngày càng chặt, càng siết. Bây giờ nếu như mình niệm Phật là mình mở, mình thả ra, mình mở ra, thì mở từ từ thì sao? Thì nó tiêu tan, cái mối nó bung ra rồi được giải thoát. Thì như vậy đó, nếu mà bị người thân quán ghét, bị thù hằn ghét bỏ, càng niệm Phật cho nhiều để mở ra. Người tàn tật chính phải nên niệm Phật. Thân thể không đầy đủ đã khó sánh với người thường, nếu lại đọa lạc ắt phải rơi vào ba đường ác càng thêm đau khổ. Người ta lành lặn tốt đẹp hết, còn mình bệnh hoạn đủ thứ hết. Mắt người ta thì sáng tỏ, mình thì mù lòa. Người ta nói chuyện thì âm thanh rõ ràng, mình thì là căm ngậm. Quý vị thấy trong đạo mình nói tám cái tai nạn đó, đuôi điếc câm ngọng, đó là một trong những cái tai nạn trong đạo Phật. Nói quý vị thấy là như vậy là hoặc là tật nguyền đi không được, phải có nạn, có gậy, hoặc là ngồi xa lăn, rồi bao nhiêu những cái trường hợp quý vị thấy như là bị chất độc màu da cam này chẳng hạn, những cái bệnh suốt đời, có những cái bệnh mà sanh ra là nó đã đi theo mình bẩm sinh. Tôi vậy thấy như vậy, nếu mà mình thấy được như vậy, mình càng phải tinh tấn niệm Phật lên. Nếu mà mình không tinh tấn thì tạo nghiệp thêm thì nó sẽ rơi vào ba đường ác ở trong đời sau. Người gặp tai nạn càng phải nên niệm Phật đó. Nghiệp đời trước chín mùi, đời nay khó mà trốn tránh, hoàn toàn phải nhờ sức mạnh của Phật để tránh khỏi tai ương. Gặp tai nạn nhiều càng phải nên niệm Phật, chứ không phải gặp tai nạn rồi bỏ không tu, phải không? Gặp tai nạn còn niệm Phật nhiều hơn nữa. Người tốt thì càng phải nên niệm Phật nữa. Người tốt thì Phật hộ niệm càng đắc lực. Nếu chỉ làm lành mà không niệm Phật thì so với người khác không làm lành tuy cảm thấy hơn người kia, nhưng chẳng qua đời này đời sau chỉ hưởng một vài phước xuông, phước hết vẫn đọa lạc. Chẳng bằng làm lành lại thêm niệm Phật, vãng sanh cực lạc, lên thẳng thượng phẩm, mãi mãi không còn đọa lạc. Như vậy làm lành chưa đủ, còn niệm Phật đó, thì cái phước đức công đức nó tăng cao lên, mình được vãng sanh lên cái phẩm cao nữa. Mà làm lành không mà không biết niệm Phật đó, thì chỉ hưởng phước báo của cõi người, cõi trời thôi. Mà hết phước thì rơi rớt trở lại. Người ác cũng phải niệm Phật đó. Làm ác mắc tội người đời đều biết, chỉ vì chưa từng kiểm điểm đó thôi. Nay canh năm thức dậy, suy xét mỗi việc lỗi của mình. Nếu mà quả thật là ác thì gấp rút cầu sám hối, sửa ác làm lành, một lòng niệm Phật. Đức Phật đại từ bi, không có ai mà Ngài không tế độ. Như vậy đó, người ác phải càng nên niệm Phật. Nhìn thấy những tội lỗi của mình thì giờ mình phải sám hối ăn năn, rồi mình quyết tâm mình niệm Phật. Tại sao vậy? Bởi vì lòng từ bi của Phật là rộng lớn, là bao la, cho nên không có bỏ ai vào người đó cùng hung cực ác. Thì như vậy quý vị thấy là cái ý nghĩa của cái buổi nói chuyện hôm nay á, là nhắc cho chúng ta thấy rõ cái sự quan trọng của cái việc niệm Phật, cái sự thiết yếu của sự niệm Phật. Là sở dĩ mà chúng ta khổ đau là từ cái mê lầm, không thấy rõ lẽ thật. Rồi từ cái mê lầm không thấy rõ ràng Phật đó mới tạo thành nghiệp. Từ nghiệp đó mới có quả báo. À, quả báo khổ nó dẫn mình đi trong cái vòng luân hồi sanh tử. Bây giờ niệm Phật là để dừng cái tâm vọng động, cho cái trí mình sáng, thấy rõ không mê. Mà thấy rõ rõ không mê tức là giác ngộ, à, tức là trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy đó, không còn mê lầm, không còn tạo nghiệp thì hết khổ. Rồi nói là chúng ta thấy được cái thế gian là đau khổ ở mọi hoàn cảnh. Chỉ có người biết tu mới chấm dứt được khổ đau, mới hóa giải được phiền não. Mà ai ai cũng đều tu được hết, mọi người đều niệm Phật được hết. Từ người giàu, người nghèo, người già, người trẻ, người lành, người bệnh tật, người cô độc, lẻ loi hay người có vợ chồng thương mến, tất cả mọi người nếu mà quyết tâm niệm Phật thì đều được cái kết quả tốt. Như vậy mong rằng tất cả chúng ta ai ai cũng nhận thức được cái lẽ thật, cố gắng niệm Phật tinh tấn để ngay trong cuộc sống hiện tại của mình có được cái an lạc, có được cái hạnh phúc. Khi mình nhắm mắt chánh niệm giảng sanh ở cái phẩm vị cao nhất, làm con người tự do tự tại ở nơi thế giới cực lạc trang nghiêm thanh tịnh của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời mình thành hưởng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp gia hộ cho ni sư trụ trì và ni chúng ở đây luôn là ngọn đèn sáng soi tất cả quý Phật tử trở về nương tựa tu học để thấy rõ con đường giác ngộ giải thoát. Kính chúc tất cả quý Phật tử tinh tấn tu tập trong một ngày để đạt được sự an lạc thật sự trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.